Có người nghe tiếng chuông nhưng không để ý đến tiếng chuông. Tiếng chuông đối với họ không có giá trị gì cả. Họ tới chùa nghe chuông liên tục nhưng không thực tập, chỉ để ý tới việc đi gặp người này người kia nói chuyện. Nhưng cũng có người tới chùa khi nghe tiếng chuông thì tự nhiên họ dừng lại thực tập như lý tác ý, để lòng theo tiếng chuông. Lắng lòng nghe, lắng lòng nghe. Tiếng chuông huyền diệu đưa về nhất tâm. Tự nhiên thân tâm của họ lắng dịu lại và họ duy trì sự lắng dịu đó. Niệm đưa tới sự lắng dịu, sự tập trung và họ bắt đầu thấy sướng quá. Mình đang ở trong chùa, mình đang được gặp thầy, mình đang có tăng thân, mình đang có cơ hội để sống những giây phút hạnh phúc. Con đường của thần kinh này đi từ tác ý tới niệm, tới định, tới tuệ và tới hạnh phúc an lạc. Đó là nhờ tác ý đúng, gọi là như lý tác ý. Tiếng Phạn là Yoniso Manasikara. Còn phi như lý tác ý, tiếng Phạn là Ayoniso Manasikara. Manasikara là tác ý. Ngược lại, nếu mình để tâm vào một đối tượng quảng cáo, đối tượng quảng cáo đó sẽ đưa mình tới tà niệm, làm mình nhớ tới một giây phút hưởng thụ của ngày xưa, và nó bắt đầu đốt cháy mình. Tâm mình không nghĩ tới chuyện khác, có bao nhiêu điều hay, điều đẹp xung quanh mình không nghĩ tới. Mình chỉ nghĩ tới chuyện làm thế nào để đi kiếm đối tượng đó mà tiêu thụ. Tà niệm và tà định đưa tới một nhận thức rằng là nếu không mua được cái đó, không có cái đó để tiêu thụ, thì chắc là mình không sống được. Vì vậy, cho dù xa cách mấy, cho dù tốn bao nhiêu đi nữa, mình cũng đi tìm đối tượng đó để tiêu thụ, và rồi mình sẽ chết vì nó. Ở Việt Nam ngày xưa, có người nghiện thuốc Lào, hút nhiều quá bị đau phổi. Thầy thuốc bảo anh phải ngưng thuốc, nếu không bệnh của anh sẽ càng ngày càng nặng. Anh ta nghe lời, đào một cái lỗ, chôn điếu thuốc xuống. Lòng dặn lòng, từ nay trở đi sẽ không hút nữa. Anh cũng có hạt giống của tuệ giác, nhưng vì một mình không có bạn, không có người yểm trợ, nên anh thực tập không giỏi. Một buổi tối, anh nhớ thuốc Lào quá đổi. Phi như lý tác ý nhắc anh, ngày xưa có lúc mình rít một hơi thuốc Lào, sao mà khoái quá, sao mà đã quá. Thế là đêm đó, anh tới đào ống điếu lên và hút trở lại. Nhớ ai như nhớ thuốc Lào, đã chôn điếu xuống, lại đào điếu lên. Những người nghiện ma túy cũng vậy, họ rất muốn bỏ ma túy, nhưng không bỏ được vì họ không có tăng thân, không có đủ tuệ giác. Người yêu của mình là điếu thuốc Lào, mình sống với người đó. Người đó làm mình lên xuống, khổ đau, chìm nổi, hệ lụy quá nhiều mà mình không bỏ được. Đó là do mình thiếu tuệ giác, thiếu tăng thân. Phương pháp của đạo Bụt là phải khám phá ra những con đường đi của tâm và làm cho con đường đó trở thành dễ đi. Người chưa tu, chưa có con đường của thần kinh rõ ràng. Tu được một hai ngày thì họ bắt đầu thấy rõ con đường mòn. Hệ có như lý tác ý, thế nào cũng có chánh niệm. Từ chánh niệm đi tới chánh định, tới chánh tuệ, tới hạnh phúc, rồi đi tới từ và bi. Khi có từ và bi thì không còn sợ hãi, hận thù, tham vọng nữa. Và lúc đó mình có hạnh phúc. Ở xóm Hạ có một con đường. Trong ngày quán niệm, tăng thân thường hay ôm bình bát đi khất thực từ nhà ăn tới thiền đường. Đi khỏi thiền đường Cam Lộ có một con đường tắt bên phía tay phải. Con đường đó ngày xưa không có, nhưng vì có nhiều người gấp gáp nên đã đi tắt cho nhanh. Bây giờ lâu ngày nó đã trở thành một con đường khá lớn. Hôm qua tôi cũng đã đi qua con đường đó để ra thăm cành mai các sư cô cắm trong thiền đường đã nở hoa rất đẹp. Trong óc của chúng ta có những neural pathway chưa được khai phá. Nếu là người thực tập giỏi, chúng ta phải bắt đầu khai phá những con đường ý của tâm ý. Trong kinh chỉ rất rõ, mình đã có 52 tâm hành, trong đó tác ý là một tâm hành, niệm là một tâm hành, định, tuệ, từ, bi đều là những tâm hành. Nếu biết quán chiếu, chúng ta sẽ đi từ tâm hành tác ý sang tâm hành chánh niệm sang chánh định sang tuệ và tuệ sang từ bi. Chế tác được từ bi, mình sẽ làm yếu đi hận thù trong mình. Mỗi ngày mình làm như vậy thì nẻo đi kia càng ngày càng thêm dễ dàng, và khi mình muốn đi thì đi được rất nhanh. Muốn có từ bi, mình chỉ cần nhấn nút là từ bi tới liền lập tức. Nó đi ngang qua niệm định tuệ rất nhanh. Mà niệm định tuệ là sự tập luyện của mình. Mình biết rất rõ rằng, nếu đi theo con đường cũ, con đường phi như lý tác ý, thì sẽ dẫn mình tới tà niệm. Mình nghĩ nhớ tới chuyện không nên nghĩ nhớ. Mình nhớ nghĩ tới nó như nhớ điếu thuốc lào, không thể quên được. Mình tìm tới chỗ chôn nó mà đào nó lên. Mình đào lên hút rồi, có sự say sưa dằn dạt trở lại. Mỗi người chúng ta đều có tập khí, không ghiền thuốc lào thì cũng ghiền chuyện khác. Mình phải biết mình đang ghiền cái gì. Mỗi khi có tà tác ý, tà niệm sẽ dẫn mình đi tới chỗ đó. Chỗ mà mình đã tới nhiều lần rồi, và mỗi lần tới là mỗi lần khổ. Vậy mà cứ ngựa theo lối cũ, mình cứ đi hoài để tiếp tục khổ từ năm này sang năm khác. Mình phải cương quyết tìm cho ra con đường mới, phải tạo ra những lối đi mới. Trong kinh dạy rất rõ, bắt đầu bằng như lý tác ý. Mình phải tổ chức như thế nào để tác ý tới đối tượng nào, thì đối tượng đó phải đưa tới niệm, tới định, tới tuệ, tới từ, tới bi. Như thế mình sẽ khỏe, sẽ giải thoát, mình sẽ không còn bị vướng mắc vào những đối tượng của sợ hãi, của hận thù, thèm khát. Xả não giải là làm thế nào để buông bỏ, để cởi trói được những phiền não như hận thù, tham vọng và sợ hãi. Biết cách rồi, từ từ mình sẽ thấy được con đường đi sang bên kia. Con đường đó rất nhanh. Biết được phương pháp như lý tác ý, mình có thể tiếp xúc với chánh niệm. Chánh niệm đưa tới chánh định. Chánh định đưa tới tuệ giác, và tự nhiên trái tim của mình mở ra. Có từ, có bi, mình sẽ thấy khỏe. Hận thù tham vọng không làm gì mình được nữa. Lời kinh này rất hay, rất gọn. Chúng ta rất có phước được học những kinh như vậy. Trong một khung cảnh nhiều hận thù, mình sẽ nghe và thấy những điều tưới tẩm hạt giống hận thù trong mình. Mình sẽ đi theo đám đông và hành động trên cơ bản hận thù đó. Mình phải quán chiếu để thấy được rằng không những mình khổ mà người kia cũng khổ. Không những mình là nạn nhân của bạo động mà những người được gửi qua để giết, để đàn áp mình cũng là nạn nhân. Quán chiếu như vậy thì hận thù được chuyển hóa. Họ cũng là nạn nhân của sự sợ hãi, của hận thù và tham vọng. Ngày xưa trong chiến tranh Việt Nam năm 1966, tôi có viết một bài thơ dặn dò các đệ tử trước khi rời đất nước để đi kêu gọi hòa bình, vận động chấm dứt chiến tranh vào năm 1966. Xin hứa với tôi hôm nay, trên đầu chúng ta có mặt trời và buổi trưa đứng bóng, rằng không bao giờ em thù hận con người. Dù con người có đổ chụp trên đầu em cả ngọn núi hận thù tàn bạo, dù con người dẫm lên mạng sống em như là dẫm lên dung dế, dù con người móc mật moi gan em, đầy ải em vào hang sâu tủi nhục, em vẫn phải nhớ lời tôi căn dặn: kẻ thù chúng ta không phải con người, xứng đáng chỉ có lòng xót thương. Vì tôi xin em đừng đòi điều kiện, bởi không bao giờ oán hờn lên tiếng đối đáp được sự tàn bạo con người. Có thể ngày mai trước khuôn mặt bảo tàng, một mình em đối diện, hãy rót cái nhìn dịu hiền. Từ đôi mắt hãy can đảm dù không ai hay biết. Và nụ cười em hãy để nở trong cô đơn, trong đau thương thống thiết. Những người yêu em dù lên đên qua ngàn trùng sinh diệt, vẫn sẽ nhìn thấy em. Tôi sẽ đi một mình, đầu tôi cúi xuống, tình yêu thương bỗng trở nên bất diệt. Đường xa và gặp ghềnh muôn dặm, nhưng hai dần nhật nguyệt sẽ vẫn còn để soi bước cho tôi. Tôi rời đất nước vào ngày 11 tháng 5 năm 1966. Trước khi đi, tôi để lại bài thơ này. Một trong sáu anh chị tiếp hiện được thọ giới lần đầu tiên tại chùa Pháp Vân, chị Nhất Chi Mai đã tự thiêu năm 1967 để kêu gọi hòa bình. Trước khi tự thiêu, chị đã chép lại bài thơ này gửi cho ba mẹ và cho chủ tịch nước miền Bắc và miền Nam. Phần 3. Đây là bài pháp thoại thiền sư giảng vào ngày 1 tháng 4 năm 2010 tại Thiền Đường Hội Ngàn Sao, chùa Cam Lộ, xóm Hạ Làng Mai, trong khóa tu mùa xuân. Hôm nay chúng ta tiếp tục học kinh Duy Lâu Lạc Dương, tức kinh Chuyển Hóa Bạo Động. Khi học, chúng ta nên sử dụng bản dịch tiếng Việt và bản dịch tiếng Hán để đối chiếu. Kinh này rất hiện đại vì chủ đề của nó là bạo động, hận thù, sợ hãi. Trong kinh niệm xứ có bốn đối tượng của chánh niệm. Hai đối tượng đầu của chánh niệm là niệm thân, tức quán niệm về hình hài của mình, và niệm thọ, tức quán niệm về cảm thọ. Từ cư xá đi ra thiền đường, nếu để ý, chúng ta sẽ thấy có biết bao nhiêu cảm thọ đã được sinh ra. Có thể là 500, 1.000 hay 2.000 cảm thọ. Đó là một dòng sông cảm thọ liên tiếp nhau. Cảm thọ này tiếp nối cảm thọ khác. Mỗi bước chân đều chế tác cảm thọ. Tùy theo cách chúng ta bước đi, cảm thọ đó là cảm thọ dễ chịu nhiều hay cảm thọ dễ chịu ít hay là cảm thọ khó chịu. Nếu đi từ cư xá tới thiền đường mà không có chánh niệm, chúng ta có thể bị kéo đi về quá khứ và chúng ta tiếp xúc với những gì thuộc về quá khứ. Khi tiếp xúc với những cái trong quá khứ, ta sẽ có cảm thọ hoặc thương tiếc, hoặc đau buồn, hoặc nhớ thương. Cũng có thể chúng ta bị tương lai kéo đi. Ta tiếp xúc với những lo lắng, sợ hãi, bất an và chúng đưa tới cho ta những cảm thọ khó chịu. Khi tâm ý không có mặt, ta không nhận diện được những cảm thọ đó. Chúng ta để cho tâm của mình bị áp giải bởi những suy tư, lo lắng, buồn phiền, sợ hãi, và thật sự chúng ta không có chủ quyền trong đời sống của mình. Là một người tu, khi bắt đầu mở cửa phòng, mình phải chú tâm, phải thật sự có mặt trong khi mở cửa. Trong khi mở cửa, chắc chắn là mình có cảm thọ, có thể là cảm thọ trung tính, không buồn, không vui, không khổ, không lạc, nhưng đó cũng là cảm thọ. Tùy theo cách chúng ta mở cửa và bước ra ngoài mà cảm thọ đó là khó chịu hay dễ chịu. Không khí trong phòng khác với không khí ở ngoài. Ở ngoài mát mẻ hơn và không khí trong lành hơn. Trước khi mở cửa, mình đã có thể thấy được điều đó. Mở cửa bước ra ngoài, mình sẽ tiếp xúc được với không khí trong lành. Tự nhiên mình có niềm vui, mình có thể có cảm thọ dễ chịu. Bước ra ngoài, đóng lại cánh cửa sau lưng, ý thức được không khí mát mẻ, hít vào một hơi thấy dễ chịu. Mình biết đây là một cảm giác dễ chịu. Mùa xuân rất đẹp, không khí bên ngoài rất trong lành. Nếu mình cứ ru rú ở trong phòng hoài thì thật uổng. Khi đi ra ngoài mà có chánh niệm, mình sẽ tiếp xúc được với thực tại đang có mặt và có thể mang đến cho mình một cảm thọ dễ chịu. Có những người trong chúng ta bước rất thảnh thơi và hưởng được cảm thọ thanh thoát, dễ chịu, tại vì những người đó ít nhiều cũng có được tự do, không bị ràng buộc bởi những đau thương của quá khứ, hay những lo lắng cho tương lai. Những người đó tương đối có tự do. Vì có một ít tự do nên khi bước đi từ cư xá tới thiền đường, chúng ta hưởng được nhiều hạnh phúc hơn. Có tự do nên tiếp xúc được với những gì tươi mát, lành mạnh, đẹp đẽ đang xảy ra trong giây phút hiện tại. Những cái lành mạnh, đẹp đẽ đó có rất nhiều trong ta và xung quanh ta. Khi tiếp xúc được với những gì tươi mát, lành mạnh, nuôi dưỡng, tự nhiên mình cảm thấy thư thái, dễ chịu trong thân và trong tâm. Nếu mỗi bước chân của mình có niệm và có định, thì mình tiếp xúc càng sâu, mà tiếp xúc càng sâu thì hạnh phúc của mình càng lớn. Đi từ cư xá ra thiền đường là mình đang tu. Không phải tới thiền đường mới tu. Đang tu là đang có hạnh phúc. Từ cư xá tới thiền đường, mình có thể có hàng ngàn cảm thọ, và nếu thật sự có mặt, mình nhận diện được những cảm thọ đó. Khi những cảm thọ đó là những cảm thọ dễ chịu, nhẹ nhàng, mình sẽ thấy vui. Nếu lỡ có một cảm thọ hơi nặng nề, bức xúc, thì nhờ có mặt đó nên mình nói: "Ồ, uổng quá, trời mùa xuân đẹp như vậy mà để cho một cảm thọ nặng nề, bức xúc tới thì hơi uổng. Tại sao mình có cảm thọ nặng nề, bức xúc như vậy?" Và mình sẽ tìm ra nguyên nhân. À, thì ra tâm của mình đang truy cập những hình ảnh của quá khứ, hay đang truy cập những lo lắng cho tương lai, nên mình mới có cảm thọ bức xúc nặng nề kia. Tại sao trong hiện tại có những cái tươi mát, lành mạnh, màu nhiệm như vậy mà mình không tiếp xúc? Tâm của mình lại đi truy cập những tài liệu trong quá khứ hay trong tương lai làm chi cho khổ? Tự nhiên mình mỉm cười và lấy lại được tự do. Lấy lại tự do thì mình có an lạc, hạnh phúc. Là một người tu, đi từ cư xá ra thiền đường, tùy theo cách đi mà mình là người tu giỏi hay tu chưa giỏi. Người tu giỏi luôn luôn có chủ quyền, thật sự có mặt và biết được những gì đang xảy ra. Trước hết là mình biết những cảm thọ đang xảy ra. Cố nhiên, khi tu, mình phải để ý tới hình hài, tới những tâm hành khác và tới các pháp. Nhưng thọ là một trong những đối tượng lớn, vì vậy trong kinh nói, người tu phải quán niệm cảm thọ trong cảm thọ. Mình phải có mặt để nhận diện những cảm thọ đang xảy ra và để xử lý những cảm thọ đó. Nếu là cảm thọ dễ chịu, mình biết. Đây là cảm thọ dễ chịu và quán chiếu xem có tính cách nuôi dưỡng và trị liệu cho mình hay không. Nếu nó có tính cách nuôi dưỡng và trị liệu thì mình an tâm thừa hưởng cảm thọ đó. Ví dụ, khi đi từng bước thanh thản và thở không khí trong lành thì cảm thọ dễ chịu đó không độc hại và mình an tâm thừa hưởng cảm thọ dễ chịu đó. Nhưng khi uống rượu hay hút thuốc, mình cũng có cảm thọ dễ chịu. Mình nhận diện đây là cảm thọ dễ chịu. Cảm thọ khi sử dụng xì ke ma túy cũng dễ chịu lắm, nó lâng lâng, thoát tục lắm. Nhưng khi thật sự có mặt, mình thấy đây là cảm thọ dễ chịu, nhưng đằng sau nó chất chứa những yếu tố độc hại, và chính những cảm thọ dễ chịu này ngày sau sẽ đem đến những cảm thọ bức xúc, khó chịu, dằn vặt, tuyệt vọng. Cảm thọ dễ chịu này không lành mạnh, không tốt đối với mình. Nhờ tuệ giác đó mà mình buông bỏ được cảm thọ dễ chịu kia. Có hai loại cảm thọ dễ chịu. Một loại dễ chịu lành mạnh, không đưa tới những khổ đau cho tương lai. Và loại cảm thọ dễ chịu không lành mạnh sẽ đưa tới những khổ đau, bức xúc, hối tiếc trong tương lai. Mình không an tâm với những cảm thọ dễ chịu không lành mạnh, vì đằng sau cảm thọ đó có sự lo lắng, sợ hãi. Chính sự lo lắng sợ hãi và sự ý thức, tức tuệ giác giúp mình buông bỏ cảm thọ dễ chịu đó để tìm một cảm thọ dễ chịu lành mạnh hơn. Bản chất của con người là đi tìm những cảm thọ dễ chịu. Hạnh phúc đối với chúng ta trước hết là những cảm thọ dễ chịu. Chúng ta luôn muốn trốn tránh những cảm thọ khó chịu và đi tìm những cảm giác dễ chịu. Có khi ngồi không làm gì, chúng ta thấy trống trải. chúng ta có được 5-10 phút ngồi mà không phải làm gì cả, nhưng chúng ta không có khả năng hưởng được 5-10 phút đó. Có nhiều người rất bận rộn, họ rất thèm có được những giây phút thảnh thơi. Nhưng có những người có những giây phút không phải làm gì thì họ lại thấy chán nản. Họ không xử lý được tự do nên đã để cho sự lo lắng buồn phiền xâm chiếm những giây phút ấy. Nếu không tu, mình sẽ tìm cách chạy trốn những lo lắng buồn khổ đó bằng cách mở nhạc, xem phim, tìm đến sách báo để khỏa lớp sự trống vắng hay trốn chạy những nỗi khổ niềm đau. Khi cầm tờ báo lên đọc, không hẳn là mình cần biết tin tức. Không biết tin tức cũng không chết. Nhưng tại sao mình phải mua báo để đọc? Đọc trang đầu rồi tới những trang thứ hai, thứ ba, chỉ toàn là quảng cáo mà mình vẫn ngồi đọc. Hoặc giả, mình lấy điện thoại gọi một người nào đó. Thật ra, mình cũng không cần nói chuyện gì với người đó cho lắm. Có chuyện quan trọng đâu. Nhưng vì mình cô đơn, trống trải, xốn xang quá, mình có những thứ bất an, nên mình muốn khỏa lấp bằng những câu chuyện. Mình gọi điện cho người kia nói hết giờ này tới giờ khác, toàn những chuyện trên trời dưới biển, từ chuyện chính trị đến chuyện văn hóa, không có ích lợi gì. Vậy mà, mình vẫn làm. Ngoài đời, người khai thác được tâm lý này của khách hàng, nên những hãng viễn thông thì nhau quảng cáo. Mạng điện thoại của chúng tôi rất rẻ. Một cách cũng rất thông thường là khi trống trải, mình đi mở tủ lạnh tìm cái gì để ăn. Không hẳn là tại vì mình đói hay mình cần chất dinh dưỡng, mà là để khỏa lấp những nỗi khổ niềm đau trong mình. Mình biết ăn như vậy là không tốt, là dễ bị béo phì, nhưng vì cần khỏa lấp nên mình phải ăn, phải uống cái gì đó. Mình lấy xe ra siêu thị để mua cái này, mua cái kia, dù mình không thật cần nó, mà chỉ để tạm quên đi nỗi khổ niềm đau trong chốc lát. Vì vậy, ở ngoài, người ta bán đồ ăn, thức uống rất nhiều. Chúng ta phải ý thức, phải biết mình đang làm gì. Trong đời sống hàng ngày, có thể chúng ta chỉ tìm cách trốn tránh những cảm thọ khó chịu và đi tìm một vài cảm thọ dễ chịu. Mình không có khả năng xử lý, chuyển hóa những cảm thọ khó chịu. Mình chỉ muốn khỏa lấp mà thôi. Tình trạng của chúng ta là vậy, khỏa lấp bằng sự tiêu thụ. Đó là cách thông thường của người đời. Đó là bản chất của nền văn minh hiện đại. Vì vậy, công phu tu tập quán chiếu cảm thọ trong cảm thọ rất quan trọng. Đi từ cư xá ra nhà bếp hay ra thiền đường, mình phải có mặt trong từng bước chân, trong từng hơi thở, để xem xét và nhận diện những cảm thọ nào phát hiện. Nếu thực tập thiền đi, mỗi bước chân của mình phải làm phát hiện được niềm vui, sự thanh thản và hạnh phúc. Chánh niệm càng vững, chánh định càng kiên cố, thì niềm vui chế tác được bằng mỗi từng bước chân của mình càng lớn và có tính cách nuôi dưỡng. Đó là đạo lực cao cường. Nếu chánh niệm và chánh định ốm yếu, thì tuy mình cũng đi thiền hành như mọi người, nhưng hạnh phúc đạt được trong khi đi không có bao nhiêu cả. Đạo lực cao cường có nghĩa là niệm và định hùng hậu. Thiền đi là một pháp môn rất quan trọng của làng Mai. Thiền ngồi cố nhiên ai cũng thích rồi. Thiền ngồi có từ xưa tới nay và chỗ nào cũng có. Nhưng với làng Mai, chỉ thực tập thiền ngồi thôi thì không đủ. Mình phải thực tập thêm thiền đi. Thiền đi ở đây không có nghĩa là chỉ vào giờ thiền hành mình mới thực tập thiền đi, mà bất cứ khi nào cần di chuyển, mình đều phải áp dụng thiền đi. Mỗi ngày mình đi rất nhiều, vì vậy mình có rất nhiều cơ hội để thực tập thiền đi. Theo pháp môn của làng Mai, khi đi, mình phải đầu tư thân và tâm vào trong từng bước chân, phải có pháp lực cao cường. Pháp lực có cao cường hay không là do mình có niệm và định thực sự hay không. Niệm và định vững chãi thì mỗi bước chân đưa lại niềm vui, hạnh phúc. Nuôi dưỡng tự thân của mình và nuôi dưỡng luôn cả chúng. Sư anh, sư chị, sư em của mình và các vị Phật tử cư sĩ tới từ các nơi rất hạnh phúc khi thấy mình đi được những bước chân như vậy. Khi đi những bước chân như vậy, mình chế tác niệm, định và hạnh phúc. Nếu đi cùng với đại chúng, thì năng lượng tập thể thấm vào trong từng người. Cũng như lúc ngồi với nhau mà có một tiếng chuông, thì tất cả mọi người đều ngưng suy nghĩ, ngưng nói năng và bắt đầu chú ý tới hơi thở. Mình thở vào một cách có ý thức và trân quý hơi thở vào của mình. Mình nhận diện được sự có mặt của những người bạn tu, những anh chị em xung quanh cũng đang thực tập như mình. Trong một đại chúng có tu, trong giây phút tiếng chuông được thỉnh lên thì năng lượng của niệm và của định rất hùng hậu. Những người bạn mới tới lần đầu, khi nghe tiếng chuông, họ cảm thấy được năng lượng hùng hậu đó rất rõ. Có nhiều loại im lặng, có loại im lặng rất bức xúc, rất đè nén. Nhưng có những thứ im lặng rất hùng tráng, rất có biện tài. Thứ im lặng rất hùng tráng. Làng Mai chúng ta sử dụng danh từ im lặng hùng tráng, dịch là
Noble Silence.
Chữ này chưa hay lắm. Thundering Silence, im lặng sấm sét, nghe khá hơn. Im lặng sấm sét là danh từ của kinh Duy Ma Cật. Một người bạn tới với mình lần đầu, ngồi trong đại chúng mà nghe một tiếng chuông, họ cảm được năng lượng hùng hậu của đại chúng. Tại vì tất cả chúng ta đều đã được giáo huấn, rèn luyện, thực tập để khi nghe một tiếng chuông, mình nghe hết với tất cả thân và tâm của mình. Niệm và định phải hùng hậu, tức là đạo lực phải cao cường. Đạo lực cao cường không phải của một người mà của cả một tập thể. Khi bước chân đi cũng như vậy, mình phải đầu tư thân và tâm của mình trong những bước đi. Bước được một bước như vậy là đạo lực rất cao cường. Ai cũng bước đi, nhưng chính người đó, trong khi bước đi đã tạo ra im lặng hùng tráng, tạo ra đạo lực cao cường, thì bước chân ấy đưa người đó vào ngay trong tịnh độ. Trong chúng, có một số người làm được như vậy, và chúng nào cũng có những người làm được như vậy là chúng đó có phước. Nếu vừa đi vừa nói chuyện, làm sao tạo ra được năng lượng hùng tráng đó? Khi nói chuyện, mình không đi, mình đứng lại, nói cho đã, nghe cho hết rồi hãy đi. Mỗi khi đi, mình phải bước những bước chân thật vững chãi, thật tự do. Bước đi như vậy là mình nối tiếp được sự nghiệp của Bụt, của Tổ, của Thầy. Và như vậy, mình là người có hiếu nhất. Nói tóm lại, thở trong khi nghe tiếng chuông, mình phải thở hết mình. Phải đầu tư 100% thân và tâm của mình vào hơi thở, thì năng lượng sẽ hùng tráng. Bước chân của mình cũng vậy, bước một bước là chấn động cả thiên hà. Tại vì bước chân đó đầy tràn năng lượng của niệm và định. Khi đi, mình phải đầu tư 100%. Mình đi hết lòng, mình đi cho cha, đi cho mẹ, đi cho Bụt, đi cho Thầy. Bây giờ chúng ta đọc lại những bài kệ đã học trong kinh Chuyển Hóa Bạo Động. 1. Hãy lắng nghe và quan sát để thấy vì sao từ trạng thái an lành, người ta đã đưa xã hội tới tình trạng đầy khủng bố,
bạo động như hiện nay.
Các thế hệ vừa qua đã hành xử như thế nào để tình trạng trở thành như thế? Tôi muốn nói với các vị về chuyện đau thương này và kể cho quý vị nghe làm sao mà tôi đã buông bỏ được tâm trạng sợ hãi của tôi. 2. Người đời trải nghiệm từ cái khổ này đến cái khổ khác như con cá sống trong một nơi mà ở đó càng ngày nước càng khô cạn. Trong hoàn cảnh khổ đau, ý tưởng bạo động dễ nảy sinh, và con người vì u mê cứ đi tìm sự bớt khổ bằng những phương tiện khủng bố và trừng phạt. 3. Cả thế giới đều đang bốc cháy vì bạo lực, mười phương loạn lạc cả mười phương. Không có nơi nào thật sự còn an ổn. Ai cũng cho mình là hơn người, ít ai biết buông bỏ cái đam mê của mình. Vì không thấy được sự thật ấy, cho nên con người cứ ấp ủ mãi cái tri giác sai lầm của chính mình. 4. Tự trói buộc mình bằng những tri giác sai lầm ấy chỉ đem lại thêm cho mình nhiều tối tăm và thống khổ. tôi đã nhìn sâu vào trong tâm ý của những người không có hạnh phúc, và tôi đã thấy một mũi dao nhọn được che giấu dưới những niềm thống khổ của họ. Vì chính họ không thấy mũi dao nhọn ấy trong tâm, cho nên họ khó có khả năng chịu đựng được niềm đau. 5. Niềm đau gây ra do mũi dao nhọn ấy kéo dài, không thay đổi, và cứ tiếp tục ôm lấy mũi dao nhọn ấy mà đi. Cho nên, họ làm cho niềm đau trong họ tràn ngập thế giới. Chỉ khi nào có cơ hội nhận diện được nó và lấy nó ra khỏi trái tim, thì khổ đau mới không còn, và mình mới có cơ hội dừng lại. 6. Trong số những hệ lụy của cuộc đời là mình đừng để cho tự thân vương vấn vào bất cứ một hệ lụy nào. Những gốc rễ của tà loạn phải biết cắt đứt, phải buông bỏ, đừng nương vào chúng nữa. Nếu buông bỏ được tà dục thì ta có thể vượt qua mọi khổ nạn.
Kẻ hành giả phải vượt ra khỏi cái dòng khổ nạn thì mới thành tựu được sự nghiệp giải thoát cho chính mình.
7. Kẻ hành giả chân chính phải có tâm dạ chí thành, đừng tự hành động dựa trên vọng tưởng. Cứ đường thẳng mà đi, không nói lưỡi hai chiều. Phải biết dập tắt ngọn lửa của sự hờn giận, biết cách làm tan vỡ khối tham vọng của mình. Nếu biết cởi bỏ được những ràng buộc của phiền não, thì mình có thể bắt đầu thấy được bến bờ của giải thoát. Đó là 7 bài kệ chúng ta đã học.